bệnh viện 24 phòng. Tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tập 7. Tuy nhiên, cũng bằng thứ trực giác kỳ lạ của phụ nữ, Huy đi theo con đường mòn chạy đặt tán cây tràm đó. Tuy xa hơn, nhưng cảm giác đỡ mịt và ít nắng hơn đường cũ. Khi thấy lối ra ở trước mặt, tiếng nói kia lại xuất hiện.
Bên kia có kẻ xấu, không cho mẹ đi.
Xong thì vai nhẹ bận đi. Cảm giác đứa bé đó đã biến mất. Vui tức tốc đạp xe về cổng bệnh viện. Đầu cô ám ảnh bởi câu nói bên kia có kẻ xấu. Là sao? Không lẽ đường cũ quay về đã có ai đó chặn đường? Nếu đứa bé kia không xuất hiện thì giờ chắc Vui cũng đã về tới Quỷ Môn Quan rồi. Cô vào cắt xe thì gặp ông Thơm. Ông nghiêm giọng:
Sao em đi tới giờ mới về? Chiều nay không tăng gia sản xuất hả?
Dạ, em đi dạo rồi bị lạc đường.
Đi vô ăn cơm chiều nhanh lên.
Lúc Vui đi vô, mọi người đã ăn gần xong. Hai bàn tay của mình nhìn như cứ đắp từng thớ thịt khô bò lên để ngăn anh ta tự cào xé da thịt mình. Ông Thơm cho trói tay ra sau. Hạnh là người đút cho anh ta. Nhìn Hạnh cứ như một bảo mẫu khó tính đang đút cơm cho đứa con nít. Hễ có hột cơm nào lọt ra ngoài thì mặt chị ta hết sức khó chịu.
Ăn cho đàng hoàng vô coi, ai rảnh đâu mà ngồi đút hoài vậy.
Vui lấy tô ra lấy canh. Chiều nay có cá chiên và canh cải xanh. Lúc đang múc canh thì cây vá của bà Tuyết chặn ngang nồi canh, kèm theo một tiếng nặng hắng. Vui ngước lên nhìn, bà nói:
Lần sau mà ăn trễ thì nhịn đói nghe chưa, không được lãng phí thì giờ hay thức ăn của người khác. Nói bao nhiêu lần rồi?
Vui sôi máu, tính cự lại luôn chứ không nhịn nữa. Chợt ông Thơm bước tới nói nhỏ:
Em có gặp thằng Trọng không?
Dạ không, em đâu có nói chuyện với ảnh, qua nay cũng không có thấy ảnh luôn.
Đang nói thì khóe mắt cô thấy bà Tuyết với tay ra đưa lên tô canh. Vui quay lại thì bà Tuyết rụt tay về, chửi:
Nhìn cái gì, ăn lẹ đi cho người ta còn dọn dẹp.
Buổi ăn hôm đó trôi qua trong căng thẳng vì ông Sĩ và ông Thơm ngồi lại đó, không nói không rằng gì hết, cứ nhìn Vui ăn hết cơm canh. Một ngày mệt nhoài qua đi, tối nay Vui trực từ 2 giờ sáng nên cô sẽ đi ngủ một giấc thiệt là đã. Vừa đặt lưng xuống giường, cô đã chìm vào giấc ngủ. Cảm giác có tiếng uỳnh uỳnh đều đều vọng tới. Mặt đất cũng rung rất nhẹ, không đủ để đánh thức Vui dậy. Cho tới khi khuôn mặt của Trọng dí sát vào mặt cô, anh ta chửi:
Sao mày giết tao?
Vui giật mình tỉnh dậy. Vừa lúc đó ngoài sân nghe tiếng bịch rất to, y như ai đó quăng bao gạo từ tầng 3 xuống. Có tiếng huyên náo, là tiếng của cả Thiên.
Thằng Trọng, là thằng Trọng nó nhảy lầu rồi.
Vui tỉnh ngủ ngay khi nghe câu nói đó, vội chạy ra hành lang nhìn xuống. Vừa mở cửa thì thấy lan can phòng cô có dấu sình dính trên đó, còn phía dưới là xác của Trọng nằm ngửa mặt lên trời, tay chân gập nát, hết sức khó coi. Tiếng sóc kha vang lên:
Anh Trọng lấy mảnh sàn rạch số 7 lên cuộn kìa.
Số 7 sao? Không phải là số tăng dần.
Vui phát hiện ra không phải các con số này sẽ tăng dần theo thứ tự, mà ngẫu nhiên thì cũng không đúng. Số 22 của Yến số 8 của Sang và số 7 của Trọng. Liệu có ẩn ý gì hay không? Lúc mọi người tập trung xuống sân coi xác của Trọng, chợt vui đau bụng như sắp đẻ, bụng phình lên trông thấy. Cô đau đớn quỵ xuống. May mà chụp vào tay của Cà Thia, không thì đã sấp mặt. Bà Tuyết chỉ mặt nói:
mày đã có âm thai, mày có duyên âm á, mày ngủ với nó. Đồ ma quỷ, mày là điểm xui rủi cho cái chỗ này.
Bà Tuyết nói xong thì ai cũng nhìn vui, là nhìn theo kiểu ma quái và ác ý lắm, chứ không phải kiểu như bất ngờ tại sao bụng cô lại phình lên, hay sao lại có chuyện mang thai với người âm được. Chuyện của Vui làm ánh mắt đổ dồn qua cô, quên luôn cái chết đáng sợ của Trọng. Ông sĩ nói:
Thơm, chú giải quyết chuyện của cô Vui. Sóc Ca, đưa thằng Trọng về nhà xác đi. Tất cả còn lại về phòng, sáng mai nghe thông báo trên loa.
Vui quằn quại đau đớn, mọi người kè cô về phòng. Mặc dù xung quanh mình đều là bác sĩ và y tá lâu năm, nhưng không có ai tỏ ra có thể xử lý được cơn đau của Vui, hoặc họ không muốn giải quyết. Một cái bệnh viện kỳ lạ. Cô cảm giác trong bụng mình có thứ gì sắp trồi ra, cứ kêu liên tục. Sau khi mọi người di tản đi hết, còn lại ông Thơm, Cà Thia với ông sĩ. Ông Thơm nói:
Con Vui bị như vậy, mình làm sao bây giờ? Ở đây không có mấy chục x-quang, không lẽ nó có âm thai thiệt?
Có cũng tốt, nhưng ở đây không đủ đồ xét nghiệm cho nó. Cứ gọi điện cho bên ngoài, cử xe tới đưa cô ta lên bệnh viện thị xã đi.
Lỡ nó trốn đi rồi sao?
Không, nó sẽ không thể trốn được đâu.
Họ đành đưa Vui quay trở về thị xã để nhập viện. Vui lúc này được chích một liều thuốc mê rồi thiếp đi. Nhưng từ quãng đường tới bến đò Lạch Môn thì cô có lúc tỉnh, lúc không, cứ quay mòng mòng như người rơi từ trên cao mãi chưa đáp đất. Đứng đợi ở bến tàu chừng 15 phút thì có một chiếc tàu sắp tấp vào, chở cô bằng đường sông đi thẳng tới bệnh viện thị xã Châu Kỳ. Cách bệnh viện tỉnh không xa lắm, nhưng Vui vẫn còn đủ ý thức để nhớ ra ở đâu có cái tàu sắt này, bình thường không đem ra chạy đi. Chừng một tiếng sau thì cô đã được đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện thị xã. Ngộ cái là người đưa vào lại là Cà Thia, còn ông Thơm thì đứng ngoài cổng chứ không vào trong. Vui chụp lấy tay của bác sĩ đang ghi thông tin cho mình, thều thào:
Làm ơn, chuyện tôi, bệnh viện tỉnh đi.
Không được, hiện tại vẫn đang đúng tuyến, ở đây đâu thể đưa qua kia liền được. Chị cho tôi xem giấy nhập viện.
Dạ. Nè bác sĩ,
bệnh viện tà mót.
Chuyển viện, chuyển viện, gọi xe đi, gọi xe đi, gọi xe đi.
Thủ tục diễn ra rất nhanh chóng, ngay cả Vui và Cà Thia cũng không hiểu. Ông Thơm nghe tin qua bệnh viện tỉnh thì có phần không muốn, nhưng chưa làm gì thì xe đã chuyển Vui đi rồi, cản cũng không kịp. Xuân Nhã không biết nhờ ai cho hay, cũng tức tốc chạy vô đích thân làm hồ sơ nhập viện cho Vui. Nhã nói với mấy người khoa cấp cứu tách Cà Thia, ông Thơm ra khỏi Vui. Cô ghé tai bạn mình:
Không sao đâu, tao đuổi mấy người kia đi rồi.
Cô cũng ký vào phần nhân thân của Vui. Tuy nhiên khi nhìn vào hồ sơ, thấy biểu hiện lạ:
đau bụng, gò tử cung, co thắt, biểu hiện sắp sinh. Mày có bầu rồi hả Vui?
Xuân nhã như ngồi trên đống lửa cho tới khi bác sĩ chụp X quang và kết luận cô hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của việc có bầu. Họ cũng xét nghiệm máu, mọi chỉ số đều ổn, chỉ có cơ thể suy nhược do thiếu ngủ. Nhã cũng bất ngờ, định làm thủ tục xuất viện cho cô, nhưng Vui chụp tay bạn mình lại, nói nhỏ:
"Chúng ta đi, ta không muốn về tàu bốt ngay bây giờ đâu."
"Nhưng mà làm giả bệnh án là nghiêm trọng lắm mất.
Mày làm ơn đi, giúp tao lần này đi Nhã ơi. Tao mang ơn mày lắm."
Vui nước mắt giàn giụa, siết tay Nhã, năn nỉ cô giúp mình. Dù vừa nói vậy, nhưng nhìn Vui thì cô cũng đi tìm giám đốc bệnh viện nói gì đó. Lát sau thì có giấy gửi cho cả Thia, nói là Vui cần phải ở lại theo dõi 3 ngày vì tình trạng nghi ngờ viêm túi mật. Nhã nhờ người chuyển Vui lên phòng dịch vụ nằm ở lầu 3. Phòng có 4 giường, nhưng hiện giờ chỉ có 2 bệnh nhân. Vui thấy bạn mình ân cần dặn dò các bác sĩ và y tá, nhờ để mắt tới người thân của cô mà ấm lòng. Sau khi xong xuôi rồi thì mới ngồi xuống cái bên, cốc nhẹ vào đầu Vui rồi nói:
"Lúc đầu tao đã cản mày đừng có vô đây làm rồi, mà mày đâu có nghe tao. Giờ mày thấy chưa?"
"Thì tao không muốn đi đâu. Tao bị thuyên chuyển mà, lực bất tòng tâm chứ bộ."
"À, còn chuyện mày hỏi tao về mấy cái liều benzo đưa về tàu mót á, tao hỏi rồi. Cái đó không có phải thông qua sở gì hết á, mà là một nguồn viện trợ nước ngoài. Dạo gần đây nè, bên mình hay nhận hàng viện trợ với danh nghĩa nhân đạo lắm, mà chủ yếu trong đó là lương thực và thuốc men. Có điều mấy cái kiện hàng thuốc này được nước ngoài ghi là gửi cho tàu mót nhằm phục vụ các nghiên cứu về thần kinh, đều là gửi trực tiếp hết, không có thông qua sở y tế."
"Từ nước ngoài để gửi trực tiếp luôn hả?"
"Ừ, người ta nói với tao mà. Ông sĩ chắc cũng phải là dân có máu mặt trong giới nghiên cứu khoa học thế giới, nên mới lấy được nhiều đó thuốc á."
"Ông bác sĩ Dưỡng thì sao?"
"Ổng thì về lấy vợ, giờ nghe nói ra Hà Nội ở rồi."
"Vậy sao mình nói là bác sĩ Dưỡng chết rồi?"
"Ờ, Nhã, có khi người quay về đó không phải là bác sĩ Dưỡng thì sao? Biết đâu đó chỉ là một bản sao vô hồn của ổng."
"Ý mày làm sao?"
Vui mới thuật lại những chuyện đã xảy ra ở đó. Cô nhớ cái bản đồ của Yến và Trọng, sự kỳ lạ của phòng trực ban, tại sao nó lại được đánh dấu. Ắt hẳn Bảo Yến cũng vì phát hiện đó mà bị giết. Bên cạnh đó cũng nói cho Nhã nghe về sự bất quy tắc trong việc đánh số trên xác chết, cũng như sự kỳ lạ của phòng 24. Nhã nói:
"Mà nhờ hỏi mấy cái này cho mày, tao mới biết được nhiều chuyện ghê lắm."
"Là chuyện gì?"
"Thì ông sĩ giám đốc tàu mót với lại chú Hưng giám đốc ở đây nè, ngày xưa học chung khóa ở đại học hội sảnh đó. Sau khi ra trường thì hai người về bệnh viện này công tác. Tới khoảng năm 79 thì con gái của ông sĩ bị bệnh, nên là ổng đâu có làm ở đây nữa. Tới mãi sau một năm, ông Hưng mới hay tin là bạn mình chuyển về tàu mót rồi."
"Con gái của ổng? Con gái của ông sĩ bị làm sao?"
"Tao nghe nói con gái ông bị tâm thần. Tao nói cái đầu nó sưng chù dù luôn, bự giống như trái banh bông hơi á."
"Vậy là Trọng nói đúng rồi. Mày có biết con gái của ổng bây giờ sao không?"
"Nghe đâu là vẫn đang điều trị ở tàu mót á mày."
"Không, ở trong đó không có con gái của ông sĩ. Tao biết mà, phòng nào tụi tao cũng đi chích thuốc bê rất nhiều. Ổng không thể nào điều trị con gái của mình như vậy được."
"Cái đó thì tao không có rành, tao chỉ nghe vậy thôi à."
Mà tại sao năm 75 người ta lại mở lại tàu mót vậy mày? Mình nói với tao, giám đốc đầu tiên là một bà già."
"Ừ, đúng rồi, cái này chú Hưng có nói với tao mà. Người vực dậy bệnh viện tàu mót không phải là ông sĩ, mà là một bà lão, chính là con gái của ông Phú Hộ hồi xưa. muốn quay về cố hương để đóng góp mảnh đất này cho bệnh viện.
Chỗ đó không phải là bệnh viện đâu.
Thì tao cũng biết, nhưng mà cái này tao nói thiệt với mày nha, để mà kêu công an vô khám xét một bệnh viện thì rất là khó, nhất là mấy cái kiểu bệnh viện đặc biệt như tà mót như vậy nè. Tao thiệt sự không biết bằng cách nào mà ông sĩ có quyền lực to lớn tới vậy, chưa từng có thanh tra về đây luôn mà. Nhức cái đầu thiệt chứ. Mà thôi, trễ rồi, mày tạm thời cứ ở đây 3 ngày đi. Hết hạn tao sẽ nhờ người quen bên công an đi với mày về đó coi sao.
Nhã rời khỏi phòng cũng là 2:40. Ở đây là tầng 3, tương đối yên tĩnh và vắng vẻ hơn các tầng bên dưới. Dù còn lại mình vui, nhưng ở đây cô thấy yên tâm và thoải mái hơn hẳn so với tà mót. Ngoài hành lang vẫn có dáng người qua lại. Các phòng bệnh kế bên vẫn có tiếng cười nói bình thường, chứ không phải là tiếng vọng của ma quỷ. Lâu lắm rồi vui mới thấy thoải mái chìm vào giấc ngủ thế này. Nằm được một lúc, chợt cô nghe tiếng kèn im ỏi, lẫn vào đó là tiếng pháo nổ, tiếng cười nói vang vọng mà rất kỳ lạ. Nghe hư hư thực thực, mở mắt ra thấy một làn khói mờ ảo bay khắp bệnh viện. Ngoài hành lang có một dọc dài người bệnh đang bước chậm rãi lại phòng cô. Vui tưởng có cháy liền ngồi dậy, nhưng cơ thể ê ẩm đau nhức. Ai dè nhìn kỹ lại mới thấy có 4 bà già mặc áo bà ba màu bã trầu, đầu quấn khăn đen, đang ghì chặt tay chân cô, không tài nào nhúc nhích nổi. Mấy bệnh nhân mới từ ngoài đi vô thì đang vây xung quanh cô, bổ tay rồi chúc mừng. Nhưng nhìn mặt bệnh nhân không rõ được ai hết. Có người thì băng bó khắp thân thể, có người vừa mất lìa tay chân, có người vỡ đầu, thủng bụng, vân vân. Vui thấy lạnh da thịt khi nghĩ tới việc đây là những người đã chết trong bệnh viện này hay sao. Chợt từ sau đám đông bệnh nhân có 2 người tô phấn trắng cả mặt chen lên trước. 2 người này dáng nhỏ con, mặt già dặn, mắt đen, má đỏ, môi hồng, bước lên cầm 2 chữ song hỷ dán lên cửa phòng bệnh rồi dán lên tường. Có tiếng chập chọa dồn dập. Mấy bệnh nhân đang vây quanh giường nghe tiếng thì tách ra 2 hàng. Phía sau lại có 2 người cầm khay trà rượu và bê theo lư hương có 2 cây nhang cháy phân nửa. Như cảnh này thì khác gì cảnh đi rước dâu đâu. Đứng sau mấy người mặt trắng má đỏ kia là mấy đứa nhỏ độ 10 tuổi, mặc áo bà ba màu trắng, cúi mặt mà đi chậm chậm, tay cầm trầu úa, cau héo, đầu heo đầy dòi bọ, áo quần bằng giấy xếp, bước vô xếp hàng bên giường bệnh. Có tiếng một bà lão nói:
"Chú dễ tới coi mắt cô dâu."
Người nam cục đầu liền từ phía sau mấy người bệnh nhân kia bước lên. Anh ta mặc áo như bác sĩ, tay dắt theo một bà già tóc bạc trắng, mặt chỉ là một đám khói màu đen, có 2 đốm trắng chớp tắt. Đầu bà ta vấn khăn, mặc áo ngũ thân màu tím. Bà ta bước tới, đặt tay lên bụng Vui, ấn mạnh xuống. Vui đau đớn như ngàn mũi kim đâm xuống, cơn đau lan dần tới bụng dưới. Cảm giác có thứ gì đó đang chui ra khỏi cửa mình. Chợt bà già cười tươi tắn, bồng lên một cục máu có con mắt chính giữa. Bà nói:
Chúc mừng cô dâu, chúc mừng cô dâu. Mẹ chọn con vuông, mẹ chọn con vuông là chúc mừng là.
Cục thịt đó như có con mắt quay qua nhìn cô. Nó kêu lên ọc ọc. Người năm cục đầu mới đặt cục thịt đó vô cái xe nôi cũ nát, y hệt như cái mà cô thấy trong mơ lúc ở Tà Mót. Bà lão đó nói:
Tôi mai nhà trai sẽ rước dầu, quần áo đã có sẵn rồi, con chỉ cần gật đầu là được thôi à.
Vui nhìn xuống mấy bộ đồ bằng vàng mã mà tụi nhỏ ma đang cầm theo. Vui bừng tỉnh dậy, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Chuyện ở bệnh viện Tà Mót chưa đủ ma quỷ hay sao? Giờ lại còn cả duyên âm theo tới bệnh viện tỉnh. Lúc đó mới 3 giờ sáng, Vui lập tức đi tìm y tá, nhờ họ gọi cho Nhã. Y tá nghe nói gọi cho Nhã thì có vẻ ái ngại. Dường như Nhã có uy tín rất lớn ở đây, nên mấy cô y tá này sợ làm phiền. Vui nói cứ gọi đi, tội vạ gì cô chịu. Nhưng gọi Nhã 4-5 cuộc không được. Vui sực nhớ lại lá bùa từ lúc nhận của thầy Chính tới giờ, cô vẫn để nó ở trong tủ đồ ở Tà Mót. Ông dặn luôn mang theo bên mình, nhưng giờ lá bùa đó để ở đâu cô cũng không nhớ. Bởi vậy người ta mới nói chuyện tâm linh nên tránh, không nên cười chê. Hoặc là quỷ thần kính nhi viễn chi. Vui mượn điện thoại để gọi về nhà, nói mình đang có chuyến công tác ở bệnh viện tỉnh, nhân tiện hỏi về thầy Chính ở núi Két.
Bộ có chuyện gì rồi phải không? Trời ơi, tao nói mà mày không có nghe tao. Tao kêu mày giữ lá bùa đó kè kè vô người mà. Trời ơi là trời.
Dạ, có gì đâu mẹ. Bạn con cần nhờ thầy kết bùa bình an để đi làm ăn xa thôi à.
Ờ, có gì á thì kêu bạn mày về đây, rồi mẹ dắt đi cho. Chớ thầy Chính không có xài điện thoại.
Dạ, thôi mẹ ngủ đi nha. Có gì con gọi mẹ sau.
Sáng sớm 6 giờ thì Nhã đã có mặt tại phòng bệnh, cũng ngay lúc Vui vừa thức dậy sau giấc ngủ chập chờn.
Mày ơi, hình như tao có duyên âm hay sao á.
Cái gì vậy? Tự nhiên mày lại đi tin chuyện ma quỷ nữa. Làm gì mà có.
Không, thiệt á. Hôm qua tao thấy có bà già nói đêm nay nhà trai sẽ tới trước dâu, rước tao đó. Mày có bụng tao nè. Tối qua bà đè mạnh vô, giờ nó đỏ hết trơn hết trọi luôn nè, thấy không? Bà còn để cái áo dài bằng giấy trắng ở dưới rèm của tao nữa đó.
Là giờ mày muốn tìm thầy Chính đúng không? Được rồi, để tao nhờ bạn tao đi rước ổng về đây coi cho mày nha.
Bây giờ mà kêu thầy bà vô bệnh viện thì có kỳ quá không vậy? Thôi, hay tao về nhà mày ở tạm vài bữa được không?
Nhã đồng ý. Cô gọi cho một tài xế, nói ngắn gọn là tới núi Két tìm thầy Chính, bằng mọi giá chở thầy ấy về nhà trước tối nay. Ai dè thầy Chính không có ở trên núi. Tài xế điện về nói là thầy đi đâu mất cả ngày nay rồi. Vui bắt đầu hoảng loạn, nói:
Trời ơi, chết rồi. Bây giờ tao làm sao bây giờ? Tao biết làm gì đây?
Cứ qua nhà tao đi rồi tính.
Vui lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Nhã nói trước cổng vẫn thấy cả Thia và Sóc Kha theo dõi. Quả đúng là bệnh viện Tà Mót có vấn đề. Vui được dẫn đi đường riêng ra một cổng phụ của bệnh viện. Ở đó có xe chở về nhà Nhã. Vừa mở cửa nhà ra, Vui đã hết sức ngạc nhiên vì khắp nơi đều là bùa. Chỉ đỏ văng tứ tung, có nhiều vật trấn tà cũng được đem ra bố trí ở khắp nơi. Vui hỏi:
Mấy cái này là cái gì vậy Nhã?
Thì tao chuẩn bị cho mày đó. Không có thầy chính nhưng mà có mấy món này, cộng lại hả, có khi còn hơn thầy chính của mày luôn á.
Cái này á là của cô Nhã chuẩn bị sẵn cho cô đó nghe. Có điều á, quan trọng là vía của cô Vui có nặng hay không. Nếu mà tối nay á, cô để bị kéo vía đi, xác cô mà bước qua khỏi cái ngạch cửa chính của cái nhà là coi như xong đó nghe, trở thành cô dâu ma luôn á.
Dì Tư, dì đừng có hù nó sợ kìa.
Thôi tôi đi xuống nấu gì cho hai cô ăn nha.
Hay là tối nay tao với mày khui rượu ra nhậu nha, ngủ một giấc tới sáng mai là xong à. Hả?
Họ lại lấy rượu tây ra uống, tới gần nửa đêm mới ngưng. Nhã lúc này đã say lắm rồi, cầm tay Vui nói:
đó, mày thấy không, làm gì có ma quỷ gì, bởi mày cứ lo xa không.
Có thêm rượu vào nên Vui dường như cũng can đảm hơn. Nghĩ lại lời Nhã nói cũng đúng nên an tâm hơn nhiều. Cứ thế cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đồng hồ trong nhà kêu lên trong im lặng một quãng thời gian rất dài. Lát sau có tiếng chập choả, rồi kèn. Tiếng kim đồng hồ đã không còn nghe thấy nữa. Ngoài cửa, đoàn rước dâu ma đã tới. Đi đầu là bà già mặc bộ đồ tím hôm qua. Bà tới, gõ lên thành giường ba cái, nói:
hôi mùng à.
Quý bà con, quý thính giả vừa nghe qua tập 7 Bệnh viện 24 phòng, tác giả Lâm Dạ Thái Bảo, do Tứ Quý Radio thực hiện. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo được phát sóng kỳ sau.